Phật
Pháp
ứng dụng.
Tôi Phật và chúng ta thể đức vào giờ này toàn thể hội đường là nam nữ Phật tử gia đình với một tấm lòng luôn luôn khát thưởng cầu mong đại đức chỉ dạy những phương tâm giáo pháp mà đức từ phụ đã dạy lại để thúc đẩy thanh tâm và tu cho đời sống tự tại trân trọng kính cung thỉnh đại đức.
Kính bày đạo tràng niệm ba miếng hồng danh đức của sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn, thiền đức tăng trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng tôi xin chân thành tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng tôi về tại vùng thủ thành này có một buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị trong ban tổ chức thành tựu Phật sự viên mãn tại vùng này và kính lời gửi đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, có thể là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tại vùng thủ thành này để có một buổi giảng với tất cả các vị. Tôi thì đến lần đầu tiên, có nghĩa là như là một người xa lạ. Nhưng các vị có cảm thấy xa lạ không? Ai đã từng quen biết đâu, đưa tay lên coi. Trời, biết cách nào nhiều vậy? Dạ, xin thành cảm ơn các vị. Hôm nay chúng tôi trở về đây với danh nghĩa là được thỉnh giảng trong một cái buổi ý nghĩa về lễ khánh thành của một ngôi chùa. Chúng tôi được biết ngôi chùa ở đây mặc dù là nằm ở trung tâm của chợ Hữu Thành nhưng nó cũng thuộc về vùng sâu vùng xa so với các tỉnh, huyện hoặc là đô thị. Và các Phật tử chúng ta trở về đây tham dự một cách đông đủ như thế này là điều đáng khích lệ, đáng vui mừng. Với cái ý nghĩa lễ khánh thành về một ngôi chùa mới, cho nên hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài giảng là Ngôi chùa tâm linh. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, tất cả mọi người trên Việt Nam này có ai là không biết chùa không? Hả? Có người nào không biết chùa không? Các vị ngồi trong chùa thì chắc chắn ai cũng biết chùa rồi. Nhưng mà tại sao tôi hỏi vậy? Ngôi chùa không còn gì xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Đạo Phật đã có mặt trên đất nước Việt Nam khoảng 2.000 năm. Như vậy thì qua quá trình bề dày của lịch sử, sự truyền bá Phật giáo qua các bậc tổ đức, Đạo Phật đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành một văn hóa bản địa, đã gắn liền với đời sống của tất cả các vị trong mọi sinh hoạt và tín ngưỡng của tất cả các vị. Cho nên ngôi chùa đối với các Phật tử không còn gì là xa lạ. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, chúng ta không được mệnh danh là một đất nước chùa tháp. Ở các nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia là những đất nước chúng ta hay gọi là xứ sở chùa tháp. Nhưng mà Việt Nam chúng ta cũng không phải kém cái phần mà chùa tháp như các nước bạn đâu. Việt Nam chúng ta bên ngành du lịch thường giới thiệu là đất nước Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh, có phải vậy không ạ? Như vậy các vị biết rằng cái từ danh lam nó gắn liền với ý nghĩa của chùa rất là quan trọng. Bởi vì cái chữ chùa ngoài cái tiếng chùa là nó dịch từ chữ tự của Trung Quốc, nó còn có ý nghĩa là già lam. Ngôi chùa hay là ngôi già lam đều có chung một ý nghĩa là một nơi tôn thờ sinh hoạt tín ngưỡng theo Phật giáo. Cho nên chữ danh lam là nhằm giới thiệu những ngôi chùa có tiếng tăm nè, những ngôi chùa đẹp nè, có kiến trúc cổ nè, có kiến trúc đẹp nè, những ngôi chùa lớn nè, với tất cả mọi người chúng ta trong cũng như ngoài nước, và nhất là ngành du lịch người ta khai thác điều này. Vì vậy ở Việt Nam chúng ta giới thiệu cái từ danh lam thắng cảnh. Thắng cảnh là như Vịnh Hạ Long, là thắng cảnh là Đà Lạt, là thắng cảnh là những nơi mà thuộc về cảnh trí thiên nhiên, hoặc là những nơi chúng ta có thể là tạo dựng cũng có thể gọi là thắng cảnh. Nhưng danh lam là luôn luôn lúc nào cũng gắn với ý nghĩa của đình chùa. Vì vậy từ xa xưa cho đến bây giờ, chúng ta vẫn từng nghe người dân Việt Nam chúng ta nói là đất vua. Rồi gì nữa? Ai nói tiếp được nữa? Đất vua là gì? Chùa gì? Đừng nói chùa Phật nha. Chùa không? Đất vua. Rồi chùa, chùa làng. Rồi gì nữa? Phong cảnh. Chắc nói tới đây con người biết là đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt. Đây là một cái điều mà một cái câu nói nó gắn liền rất lớn với quê hương Việt Nam. Nó là một cái gì không thể tách rời được Việt Nam. Cho nên một người nào đó khi nhớ về quê hương hay là đi xa quê hương thì đều nhớ về đến những gì trên đất nước Việt Nam, thì có nhớ cái điều này điều khác, cây đa bến nước, người thương, ngôi nhà vân vân. Và bên cạnh đó không thể thiếu được nhớ gì? Ai nói chú? Nhớ gì? Nhớ chùa. Trời ơi, có nhiều nó không nói nữa. Có phải không? Có bài thơ Nguyễn Bính Đông Đôi ở cái này. Nói mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, trao ơi bỏ chùa. Quê tôi có gió, làm sao? Bốn mùa, có trăng giữa tháng, rồi sao nữa? Có chùa quanh năm. Xin thưa với các vị, ngôi chùa không thể cắt rời được với một cái đời sống văn hóa, tâm linh và tất cả mọi thứ sinh hoạt và văn thơ của chúng ta. Đối với người dân chúng ta rất quan trọng. Mặc dù trải qua biến cố lịch sử ở đất nước Việt Nam, trải qua rất là nhiều chiến tranh nhằm phân hóa nền văn hóa và tất cả tình đoàn kết, nhưng rồi tất cả cái gì cũng có sự hội tụ tinh thần chung của nó, là một ngôi nhà chung của Phật Pháp chúng ta. Và hôm nay chúng ta thấy được điều này đã được nối kết trở lại để thống nhất trở lại với người con Phật trên khắp ba miền đất nước. Vì vậy với nền tín ngưỡng của Việt Nam từ quá khứ cho đến bây giờ, mặc dù có những giai đoạn tạm thời lắng dịu, nhưng cuối cùng nó cũng trở lại với cái bản sắc văn hóa gốc của nó, đó là tinh thần Phật giáo. Vì vậy ngôi chùa trở nên rất là quan trọng. Bây giờ nếu các vị thường xuyên chúng ta đi, đầu năm đầu tháng thông thường giao thừa chúng ta đi đâu? Ở đây các vị đầu thừa đi đâu? Đi chùa. Rồi bây giờ sáng mùng 1 thường thường đi đâu? Đi chùa, đúng không? Sáng mùng 1 mình đi đến nhà ta mình sợ kỵ, mình đón khách mình cũng sợ kỵ, đi chùa chắc ăn, phải không? Chùa là nơi hội tụ đủ hết tất cả, không có sợ xui, chùa không có sợ xui. Sáng sớm mùng 1 bằng lại cũng được nữa, phải không? Nhà mình mà sáng sớm mùng 1 ai tin bằng lại nhà đóng cửa liền á, phải không? Nhưng mà chùa bằng cũng được nữa, không sao, ai cũng được. Cái chùa là nơi sinh hoạt chung bình thường, không có phân biệt, không có dị đoan, không có mấy cái chuyện đó. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng sinh hoạt lễ hội nó gắn liền với cái ngôi chùa Việt Nam chúng ta rất là lớn. Có bài thơ là trên đường yếm thấm một đôi ngô, áo đỏ khăn tăng chảy hội chùa, gậy trúc dắt bà già tóc bạc, tăng cầm tràng hạ niệm Nam Mô. Xin thưa, đây là một cái bài thơ để nói lên một cái sự sinh hoạt về văn hóa tín ngưỡng rất là đẹp. Người ta áo đỏ khăn xanh không phải để đi chơi, không phải như hội đạp thanh trong truyện Kiều, không phải để đi chơi các buổi dạ hội tại đô thị, tại đám cưới, tại một cái vùng đại nhạc hội nào đó, mà người ta áo đỏ khăn xanh để chảy hội chùa, để đi chùa, để đi lễ Phật, để đi cầu nguyện, để đi cúng bái. Điều đó các vị thấy ngôi chùa rất là quan trọng với đời sống sinh hoạt của chúng ta. Ở đây các vị phải nên nhớ, chùa còn là hồn thiêng sông núi, còn là nơi che bom đỡ đạn qua bao cuộc chiến tranh, còn là nơi để cho các vị nương tựa tâm hồn của bao nhiêu người đau khổ, là nơi nguồn sống của cha ông muôn đời của chúng ta gắn liền với một ngôi chùa. Cho nên thi sĩ Huyền Không có bốn cái câu rất là hay: chuông vẳng đâu đây, cảnh lạ lùng. Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Những câu thơ rất là quen thuộc, rất là gần gũi. Mái chùa che chở hồn dân tộc, ngày xưa lúc đó chắc là tôi chưa sanh, nhưng mà tôi nghe thầy tôi kể lại là chùa Phước Huệ ở đây nè, trước năm giải phóng bị bom mà thả sập chùa, có phải không? Ai ở vùng này, các cụ ở vùng này có phải không? Để tôi mốt nói thầy có tiếng nói liền. Xin thưa các vị, tôi được nghe kể vậy. Ở tại ở chùa này là bom đã thả sập chùa, nhưng mà những mái chùa như thế này là để cho nương tựa biết là bao nhiêu người. Ví dụ tổ đình Phước Hậu ở trên Trà Ôn, các vị đây biết không? Một ngôi chùa như vậy, các vị có tưởng tượng rằng 500 thầy tu không? Nhưng mà tôi không biết tu theo dạng gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn là đầu tròn áo vuông. Nhưng phần lớn tôi hay nghe là tu trốn lính đó mà. Thì cái trốn lính đó là che chở hồn dân tộc đó, che bom đỡ đạn, cứu mạng sống cho các vị đó, là nơi nương tựa đó. Rồi khi các vị có người thân qua đời, các vị đem đâu? Chùa. Cái gì cũng chùa hết trơn á. Cho nên là các vị gửi hữu cốt vào chùa, các vị gửi hình vào chùa, là nơi hồn thiên sông núi của cha ông chúng ta. Cho nên mới gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Truyền thống cha truyền con nói, cha theo đạo Phật, học tu, sống theo Phật và chết về cõi Phật. Các con cũng vậy, theo lời cha, sống trọn đời theo lời Phật dạy, và chết cũng trọn đời theo Phật. Rồi gửi gắm những hình ảnh, những nắm xương cuối cùng trong cuộc đời, gửi dạo vào chùa. Đôi khi có những người do một điều kiện khách quan nào đó không thể thờ cha thờ mẹ tại tư gia được, thì nhờ ngôi chùa đó, gần gũi đó, các vị thờ những ông bà cha mẹ của mình, để mỗi dịp rằm, mỗi dịp sám hối, mỗi dịp Tết, mỗi dịp lễ, chúng ta trở về đó thắp một nén nhang lại Phật, cúng ông cúng bà, có phải nếp sống muôn đời của tổ tông không? Như vậy thì các vị thấy ngôi chùa đối với sinh hoạt của chúng ta rất là quan trọng. Ngôi chùa là một cái nơi hội tụ của chúng ta để bày tỏ được niềm vui, để chia sẻ bao nỗi vui buồn, để chúng ta gửi gắm biết bao tâm sự. Nếu các vị nghe đĩa của thầy rồi thì các vị nhớ kỹ rằng hàng ngày thầy phải nghe bao nhiêu tâm sự của chúng sinh không? Như vậy thì có một cái câu mà tôi thấy nó đơn giản mà nó hay hay: ăn chanh mới biết chanh, chanh chua. Vậy sao nữa? Có đi đến chùa mới biết chùa, chùa vui. Đi đến chùa là vui đúng không? Nãy giờ tôi thấy ai cũng cười chẳng đâu ai khóc đâu. Như vậy á, đi đến chùa vui mà tôi không biết do một lý do khách quan nào đó, mà có một thời hồi lúc tôi còn nhỏ, miếng mỗi lần nghe đến chùa cái người ta nghĩ là đến chùa là chỗ đó phải là những người đau khổ như Lan vậy đó, Lan thất tình phải đi vô mới vô chùa, bệnh hoạn làm ăn không có tiền cái vô chùa, tật nguyền ấy không biết làm gì vô chùa, những người già sắp chết không biết làm gì vô chùa. Tôi không biết lý do nào mà người ta cứ nghĩ chùa là để nơi hội tụ những cái người mà sắp tàn đời sắp chết không à. Tại sao là như vậy? Tôi thừa nhận rằng ngôi chùa là cửa từ bi, phải không? Cửa từ bi công đức rộng vô biên, càng xem phong cảnh càng yêu. Đây là lời của Phan Chu Trinh. Nhưng mà các vị thấy rằng cửa từ bi mở rộng để chứa đựng tất cả những linh hồn đau khổ, giàu thất tình như con Lan và Điệp, hay là giàu đau khổ già cả đi không nổi vì không ai nuôi vô chùa, chùa nuôi cho đó. Rồi tật nguyền này kia kia nọ không biết làm gì vô chùa, rồi mọi thứ bệnh hoạn khổ đau vô chùa. Dĩ nhiên những thành phần đó có trong chùa, tôi không phủ nhận, nhưng không phải sự hiện hữu của ngôi chùa, sự có mặt của đạo Phật để chỉ dung chứa chỉ là những cái người như thế này. Các vị thừa nhận tôi điều này không? Chùa là nơi sinh hoạt chung, là nơi tất cả mọi người già trẻ bé lớn trên dưới tất cả ai cũng có thể đến được chứ, cũng để sinh hoạt, để tu hành, để cầu phúc, để cầu nguyện, được không? Có phải các vị lớn tuổi như thế này các vị đến cầu nguyện, còn con cái nó không cần cầu nguyện, có không? Hay là bây giờ tao già rồi tao mới gửi gắm vào cửa Phật, tao muốn đôi chút hạnh phúc, còn tụi mày cứ chịu đau khổ đi, có không? Không có dành riêng ai cả. Không có phải già, phải trẻ, phải lớn gì là một nhu cầu tín ngưỡng. ai cũng có quyền hết, ai cũng có một quyền để gửi gắm vào ngôi chùa hết. Đây là các vị phải để ý. Cho nên chúng ta đừng có một cái quan niệm là chùa phải là người già mới đi, người bệnh mới đi, người đau khổ mới đi. Không phải như vậy. Đến chùa học tu là để tìm cầu hạnh phúc. Cho nên khi tôi sang Mỹ, lúc tôi giảng tại hội trường Đức Tuệ Santana miền Nam Cali, thì có một cái cô Phật tử đó, cổ hỏi tôi một câu. Cô nói: thưa thầy, con rất là thích đi chùa, nhưng mà ông xã con nói á, nói em còn trẻ mà mình có đi, để mà con già rồi hả đi. Như vậy thưa thầy, mà con ham thích đi chùa, con cũng muốn làm phước này kia cái nọ, bây giờ con phải làm sao? Như các vị bị trả lời làm sao? Nó ừ thôi rồi, để mới 46-70 tuổi hả đi con, phải không? Không phải vậy. Tôi mới trả lời với cô đó một câu như thế này. Tôi nói học tu cái ý nghĩa căn bản nhất của nó đó, không phải tu là trở thành như các thầy hay là các ni cô. Cái ý nghĩa căn bản nhất của tu là tìm cầu hạnh phúc. Như vậy nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu cần thiết của tất cả mọi con người chúng ta. Nếu chúng ta có nhu cầu hạnh phúc thì chúng ta cần phải tu. Các vị thấy rằng cái nghĩa căn bản của nó là như vậy. Ví dụ bây giờ một cái người vợ đó mà chồng mỗi lần nhậu say về đó là cằn nhằn cửa nhửa ít nhất là một tuần, ví dụ vậy đi. Đánh bài đánh bạc thua là ít nhất cũng một tuần. Nhưng mà bây giờ nó có tu rồi, thay vì á mình dành một tuần này mình cằn nhằn cửa nhửa cho bực bội, bây giờ nhờ tôi đi chùa đó nghe không, tôi làm ông có 3 ngày thôi, được không? Vậy tốt không? Tốt hơn nữa thì ngày thôi, hoặc là 2 tiếng đồng hồ thôi, như vậy tốt không? Có nghĩa là khi nhờ tu rồi mình mới biết kiềm chế, mình mới biết chiến thắng, mình mới biết điều phục, và mình hiểu ý nghĩa của hạnh phúc là gì. Như vậy nhu cầu hạnh phúc là nhu cầu của tất cả mọi người, chứ không phải là già trẻ bé lớn gì hết. Đó là ý nghĩa căn bản. Các vị tìm lại cái bài giảng của tôi giảng tại Cần Thơ, đó là tu là cội phúc. Các vị nghe hiểu hết điều này. Ý nghĩa cao hơn nữa trong cái ý nghĩa của chữ tu mà cái cô đó hỏi tôi, tôi mới nói như thế này: đời vô thường, con người không ai hứa hẹn với cuộc đời rằng tôi sẽ sống được 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi. Ai hứa với cuộc đời rằng tôi sẽ sống tới độ đó? Các vị có dám tin rằng mình như vậy không? Cuộc đời là vô thường, tất cả mọi việc đều sẽ trôi qua, và chúng ta có thể sống và chết bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Như vậy không thể hứa hẹn rằng đến già mới tu, biết đâu chưa tới già đã chết rồi sao? Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy những ý nghĩa căn bản mà đôi khi chúng ta qua một quan niệm cổ xưa như thế nào đó, chúng ta nghĩ về Phật Pháp, cho nên chúng ta tự khoanh dùng cho đạo Phật lại. Cái điều đó là chúng ta tự giới hạn mình bởi một ý niệm nào đó, chứ không phải là ý niệm đó được xuất phát từ Phật giáo, mà do tất cả các vị có một cái quan niệm lệch lạc nào trong vấn đề nhận thức về vấn đề đi chùa và học tu. Cho nên ngôi chùa đối với chúng ta rất là quan trọng. Cho nên ở đây các vị mà có một ngôi chùa như thế này, nhất là những vùng quê như thế này, các vị thấy hạnh phúc và vui vẻ lắm chứ. Các vị thấy những nơi như thế này có được một ngôi chùa là nơi gặp nối tâm linh cho sự tín ngưỡng của các vị, cho nên là giải phóng những tâm hồn đau khổ bận biểu do chúng ta lao động làm việc ruộng nương tay chân, tất cả mọi thứ cực khổ suốt ngày. Có những giây phút chúng ta trở về chùa tụng một thời kinh, ngồi nghe một thời kinh, hoặc nghe tiếng chuông chùa, hoặc là chúng ta nghe gió thoảng từ chùa, cảm thấy lòng mình được an vui hạnh phúc. Quyền Không có nói bài thơ rất dài, là bài thơ Nhớ Chùa, tôi trích các vị vài câu. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Bây giờ chắc không còn tranh rồi, giờ nhà tường hết nhà lá rồi. Trầm đổ hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Hay không vỗ tay vợ? Hay, cảm ơn các vị. Nhưng mà thơ này của thi sĩ Quyền Không, chứ không phải của tôi. Xin thưa các vị, Cho nên có những cái bài thơ rất ý nghĩa để nói lên một cái ngôi chùa nó đóng một vai trò rất quan trọng ở những quê hương làng xóm như thế này. Các vị thấy rằng ở cả một cái vùng hữu thành như vậy mà thí dụ không có một ngôi chùa như thế này, các vị thấy buồn không? Buồn phải không? Nhưng mà có chùa mệt hơn, phải không? Xin thưa các vị, nếu một vùng như thế này mà thiếu đi một ngôi chùa, chúng ta cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, nhất là về mặt nhu cầu tín ngưỡng của chúng ta rất là lớn. Vì vậy ngôi chùa đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng hôm nay tôi đến với các vị với đề tài là ngôi chùa tâm linh. Nó có hai phương diện. Tôi đưa một ngôi chùa hình tướng này ra với tất cả các vị qua văn thơ, qua nhìn nhận, qua tín ngưỡng của tất cả mọi giới bình dân của chúng ta về sự có mặt của ngôi chùa. Và sau này chúng tôi sẽ đưa đến là ý nghĩa để sự tồn tại và phát triển của một ngôi chùa thì đòi hỏi phải có ngôi chùa tâm linh ở mỗi chúng ta. Nếu không có ngôi chùa này thì ngôi chùa này trở nên vô dụng. Đây là điều mà tôi muốn nói. Sau bài giảng này tôi sẽ kết thúc bằng ý nghĩa về ngôi chùa tâm linh. Chúng ta trở lại vấn đề của ngôi chùa. Về lịch sử tự viện, như chúng ta đã biết rằng ngôi tự viện nó đã có từ ban đầu thời kỳ Đức Phật còn tại thế này. Đố các vị ở trong đây biết là ngôi chùa đầu tiên trên con đường truyền bá đạo Phật từ khởi nguyên cho đến bây giờ đó là ngôi chùa nào? Ai nói chung? Ở đây ai có xem một bộ phim gọi với tựa đề là Phật Quốc Ký Sự do tôi thực hiện không? Có không? Có rồi, vậy thầy hỏi với các vị, ngôi chùa nào có mặt đầu tiên nhất trên lịch sử truyền bá Phật giáo? Tôi rồi trả lời cho thầy hết rồi. Xin thưa với các vị, về lịch sử tự viện, các vị phải biết rằng ngôi chùa có mặt đầu tiên trên con đường truyền giáo đó là Tịnh Xá Trúc Lâm, là một ngôi tịnh xá đầu tiên do vua Tần Bà Sa La hay là từ Bali là Bimisara cúng dường cho Đức Phật. Tịnh Xá Trúc Lâm đó được xây dựng trên cái khu vườn trúc của vua Tần Bà Sa La, là một vườn thượng quyển để cho vua và tất cả những người trong hoàng cung để hưởng ngoạn. Vì lòng kính trọng Đức Phật của vua Tần Bà Sa La cho nên mới dành khu thượng quyển đó cho Đức Phật và truyền xây dựng tịnh xá đầu tiên để cúng dường cho Phật và chúng tăng ở lưu trú tu hành và hoằng dương chánh pháp, thuyết pháp độ sanh. Và ngôi chùa đó lấy tên là Trúc Lâm Tinh Xá, và tiếng Pali của nó là Veluvana Vihara, là đầu tiên của nó là như vậy. Đó là những ngôi tự viện đầu tiên. Và tiếp theo đó là những ngôi tự viện như là Kỳ Viên Tịnh Xá, rồi Đông Viên Tịnh Xá và rất nhiều tịnh xá thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Và khi Phật giáo du nhập qua Trung Quốc, ảnh hưởng đến Việt Nam theo con đường của Phật giáo Bắc truyền, và qua Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, vân vân và nhiều nước khác là theo con đường của Phật giáo Nam truyền, thì hình ảnh của ngôi chùa Việt Nam chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái kiến trúc văn hóa của Trung Quốc. Và cái chữ Trung Quốc mà khi dịch là chùa, Trung Quốc nó dùng cái chữ gì? Chữ gì để dịch ra chữ chùa? Chữ gì? Chữ tự. Phước huệ là phước huệ gì? Phước huệ chùa hay phước huệ tự? Phước huệ tự. Mình dịch thành cái tiếng Việt của mình là gì? Là gì? Chùa phước huệ, đúng không? Như vậy chữ tự nó mang cái nghĩa là một cái cung điện, một cái gì đó mang tính chất tín ngưỡng quy mô lắm các vị. Còn cái từ gốc của Phật giáo là chữ tinh xá. Cho nên các vị thấy ở Việt Nam có một hệ phái khất sĩ sau này mới phát triển từ thời của Tổ Minh Đăng Quang, thì đều lấy cái danh nghĩa chung là gì? Là tịnh xá. Nhưng mà cái nghĩa gốc của nó không phải tịnh xá đâu, mà nghĩa gốc của nó là tinh xá, là cái nhà chuyên, là cái nhà thuần, trong sạch để mà làm việc Phật sự. Rồi riết rồi truyền qua đây, chúng ta gọi viết và trở thành chữ tịnh xá đó. Chứ cái nghĩa gốc của nó là chữ tinh xá đó các vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chữ chùa của chúng ta nó phát triển là từ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Mặc dù về mặt truyền giáo, đạo Phật du nhập vào Việt Nam trước Trung Quốc, thời kỳ Việt Nam còn là đất nước giao chỉ bằng những con đường truyền giáo, nhưng để ảnh hưởng bởi Việt Nam là vì Việt Nam chúng ta thời kỳ đầu không phát triển, buộc lòng chúng ta phải ảnh hưởng ngược lại từ Phật giáo Trung Quốc. Chứ thật ra về con đường truyền giáo, Việt Nam mình tiếp nhận Phật giáo trước khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc rồi. Vấn đề là lịch sử truyền bá Phật giáo hay là tự viện, thì ở đây chúng tôi nói một cách khái lược để các vị biết rằng sự hiện hữu của tất cả các ngôi chùa chúng ta đều có những nguồn gốc của những lịch sử và ý nghĩa của nó rất là quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Đây là điều các vị cần phải để ý. Cho nên tất cả các vị biết rằng ngôi chùa chúng ta nó có một giá trị tâm linh rất là lớn. Nơi ý nghĩa của ngôi chùa, nơi đó có tiếng kinh, tiếng kệ, truyền bá đạo đức để giúp cho người chuyển mê khai ngộ, để giúp cho người tránh ác làm lành, để giúp cho con người thăng hoa về mặt đạo đức. Vì vậy, ở một cái câu rất là xa xưa, người ta từng nói là Phật giáo đến đâu hòa bình đến đó, hay là cất lên một ngôi chùa là bớt đi gì? Bớt đi một khám đường. Vì sự có mặt của ngôi chùa hướng dẫn cho mọi người tu thiện, biết thực tập năm giới, biết làm lành, làm phước, biết yêu thương người, biết bỏ ác, biết là một công dân tốt, biết là một người Phật tử thuần lương, thuần thành. Tất cả những lời Phật dạy giúp cho các vị chan hòa tình thương trong cuộc sống, trong đồng loại, giường cơm, xẻ áo. Tất cả những điều đó làm cho con người chúng ta thăng hoa về mặt đạo đức. Khi con người tự thăng hoa về mặt đạo đức, về các vấn đề ý đồ về tội phạm, về vi phạm luật pháp, chúng ta sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Cho nên cái ý nghĩa là cất lên một ngôi chùa sẽ giảm đi một cám đường. Đây là điều vô cùng quan trọng. Các vị phải tự hãnh diện với địa phương mình có một ngôi chùa như thế này, và làm gì để bảo vệ và duy trì, đồng thời phát triển được tự viện. Đây là điều quan trọng. Nhưng để bàn thảo điều này, tôi xin giới thiệu về ý nghĩa của ngôi chùa, giá trị đạo đức của nó, giá trị để cứu đời, để đem đến được sự an vui, hạnh phúc, để giúp cho đời như thế nào. Các vị phải thấy rằng chùa đóng một vai trò rất là quan trọng. Những tiếng chuông chùa làm cho người ta phải thức tỉnh cõi lòng, làm cho người ta phải bỏ đi cái ác, làm cho cái về mặt truyền thuyết thì nói là mỗi lần ở chùa mà đóng chuông với các vị, trong truyền thuyết á, nó là chuông chùa mỗi dần đóng lên thì dầu quỷ sứ đang hình hạ những cái chúng sinh mà bị đọa trong địa ngục đó, thì lúc đó vừa dở chài lên là chuẩn bị hành hình đó, nghe tiếng chuông cũng phải dừng tay lại nữa các vị. Đó là về mặt truyền thuyết, về mặt tâm linh như vậy. Cho nên là tiếng chuông thức tỉnh trong đêm vắng, thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa. Bao nhiêu lần trên cuộc đời này, bao nhiêu lần trong làng xóm này, bao nhiêu lần những giấc ngủ của chúng ta có từng nghe chuông chùa đổ bên tai không? Hả? Và chúng ta có một ý niệm gì về tiếng chuông chùa không? Hay là nghe rồi đã tai ngủ tiếp? Hả? Xin thưa với các vị, tiếng chuông chùa có một ý nghĩa rất là quan trọng. Một tiếng chuông từ bi, một tiếng chuông tỉnh thức, một tiếng chuông vực dậy những con người còn sa đọa, còn ác, còn làm nhiều điều bê bối sai lầm, để tỉnh dậy, để hoàn lương, để phục thiện. Đây là điều mà các vị thấy rất màu nhiệm trong cuộc sống thiết thực này. Trước khi tôi đến những điều này, tôi giới thiệu các vị là ở đây ai có từng xem cái chương trình là Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 3 do chùa Hoằng Pháp thực hiện không? Nhân vật chính ở trong đó ai còn nhớ? Ai nhớ cho năm cuối cùng đĩa liền á. Xin thưa với các vị, nhân vật chính ở trong đó là một người vô cùng đặc biệt, đó là Tịnh Long. Tên đời là Lê Lam, và sau khi quy y pháp danh Tịnh Long. Các vị thấy được một con người thời thở nhỏ đó, từng ăn cắp bò, ăn cắp gà, ăn cắp đầu heo, từng cướp, từng giật, từ ngoài Quảng Trị, Huế vô Đà Nẵng, vô Nam, từng cướp giật qua Mỹ Thuận, qua các vùng khác nhau. Chẳng những cướp giật ở trong nước mà đi cướp giật đánh phá ra Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Trung Quốc, rất nhiều nơi như vậy. Nhưng mà các vị có biết rằng một con người lừng lẫy bằng cướp giật, vô tù ra khám như vậy, từng chém mướn chém thuê, để cuối cùng trở thành một người mặc áo tràng quỳ trước Đức Phật với pháp danh là Tịnh Long. Các vị có nghĩ một ngày nào một cái con người đáng ghét như vậy, con người đáng bỏ tù như vậy, con người đáng khinh bạc như vậy, mà rồi cuối cùng một con người trở nên hiền từ chất phác, mặc chiếc áo lam, ngồi tu học với các vị một cách thành tâm. Các vị có tưởng tượng như vậy? Nếu không có giá trị của ngôi chùa, về mặt đạo đức của Phật giáo, về mặt cảnh tỉnh những lời của Đức Phật, thì làm gì những con người ác độc như vậy quay về được với Phật Pháp chứ? Cho nên chúng ta thấy rằng ý nghĩa của ngôi chùa, ý nghĩa của lời kinh Phật, mặc dù chúng ta thấy nó nằm yên bất động. Nhưng một con người muốn làm một cái điều gì tội lỗi mà khi nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhìn thấy bóng dáng của một tu sĩ, hay thậm chí nhìn thấy một người cư sĩ mà áo tràng như thế này, lòng cũng sẽ tự trùng xuống. Đây là các vị phải để giá trị của nó chỗ này. Để tôi nói các vị nghe về những câu chuyện thật, những tiếng chuông chùa, những tiếng mõ chùa, những lời kinh chùa, nó đã làm gì với cuộc đời này. Tôi nghĩ nó đã cứu biết bao nhiêu linh hồn tội lỗi rồi. Nhưng để thấy thật một điều, đây là những chuyện ở trên quê hương tôi, ở cái làng xóm của tôi. Tôi được nghe thầy tôi kể lại, và những người nào có tuổi tác chút là nói lại như thế này. Ở gần gia đình của tôi đó, thì trước cái thời kỳ giải phóng đó, có một cái người đó là làm một cái gạt đồi co cho một vị cảnh sát nổi tiếng. Và khi đó ông trở về, ông hà hiếp mọi người rất là dữ. Ông ỷ thị mình là người á, hầu cảnh sát trưởng, thiếu tá, đại tá gì đó. Rồi ông về, ông hà hiếp, ông phách lối, ông ăn hiếp mọi người. Nhưng mà lúc đó những người bị ông ăn hiếp á, ôm hận, vì không dám trả thù. Vì nó đương thời, nó mạnh quá, mình trả thù nó hại mình, nó giết mình, nó đánh mình. Vì vậy cho nên ôm hận. Sau ngày giải phóng rồi, các vị biết điều gì? Ở đây tôi muốn nói là những người trước kể lại thôi. Ông này cảm thấy rằng hết thời rồi, bây giờ ông phải cuốn đồ trong đêm để lén, để bỏ nhà ra đi. Nhưng mà ông dự định điều đó đi là nhiều ngày trước khi ông khởi hành. Thì ở xóm gần đó đó, có một cái ông ở xóm, ông bị ông này hà hiếp vào lúc ông đương thời. Cho nên khi ông này đã hết thời rồi, ông mới giác cây súng á. Mà tôi nghe nói cây súng cạc pin á, mà tôi không biết cây súng cạc pin như thế nào, tôi chưa biết. Thì nói cái ông này giác cây súng khoảng 3 giờ khuya, gừng ở cạnh bên nhà đó đó, là quyết lòng bắn ông này cho chết. Bởi vì ông này đêm đó là dọn nhà đi mà, 3 đêm gừng nhà như vậy mà 3 đêm ông này không có ra ngoài. Cho tới đêm thứ 3 ông này mới quyết định là bồng chống vợ con và tất cả mọi thứ để chuẩn bị cuốn khăn gói ra đi. Thì ông rình tới đêm thứ 3, thì đêm này ông ra khỏi nhà, thì ông này cầm cái súng núp ở ngay một cái cây dừa là tính bắn ông này cho chết. Nhưng mà ngay lúc đó, một cái điều vô cùng quan trọng là gần đó có cái chùa, đó là chùa của thầy tôi, mà xưa kia là chính là Hòa Thượng Nhật Long, người đã về đó cất cái niệm Phật đường, lấy cái tên là niệm Phật đường Nhị Mỹ. Thì sau này thầy tôi kế thừa tại ngôi chùa đó. Trong đêm đó thầy tôi mới thức dậy công phu. Thì ở bên ngoài cái chuyện gì làm gì mình biết, đúng không? Ai gình bắn nhau, đâm nhau, cái gì mình đâu có biết. Nhưng thầy tôi trong đêm đó cũng đúng giờ, 4 giờ khuya, thức dậy đóng chung để công phu. Thì cái ông này ông chuẩn bị, ông bóp cò thúng, ông bóp một cái là ông kia phải chết. Tức là quyết lòng ông bắn để ông trả thù mà. Thì khi là ông gác súng lên là ông chuẩn bị bắn rồi đó, thì bên đây chuông chùa bắt đầu đổ, đổ công phu. Ổng đưa súng lên và ổng để súng xuống 3 lần như vậy, mà tiếng chuông chùa cứ thôi vào bên tai ổng. Cuối cùng ổng bỏ cái súng, ổng giác cái súng, ổng quay trở về. Ổng để tha mạng cho ông này, bước xuống xuồng bồng chống vợ con di dời đi nơi khác. Sau đó ổng giấu bặt cái tin này, bởi vì điều đó đâu có dám nói ra, chuẩn bị giết người mà. Sau này nhiều năm ổng mới gặp thầy tôi, nhưng mà ở xóm cho nên quen, ổng kêu thầy tôi bằng anh. Ông nói anh Tư, nhờ anh mà tôi đỡ một cái tội lớn. Thì thầy tôi mới nói cái chuyện gì vậy? Thì ổng mới nói lại như thế này: anh biết rằng vào đêm đó, ngày đó, tháng đó, 9-4 giờ khuya đêm ngày đó, anh có biết là tôi cầm cái súng tôi chuẩn bị bắn cái thằng này không? Nó có tên đàng hoàng, nhưng xin thưa các vị cho tôi giấu tên, vì người đó giờ con cái vẫn còn sống. Người đó mặc dầu đã về thiên cổ rồi, nhưng mà con cái vẫn còn, tôi không muốn nói cái điều đó. Thì ông này muốn nói lại là anh biết đêm đó tôi dự định tôi chính bắn nó chết rồi đó. Tôi hận nó quá đi, cơ hội cuối cùng. Trong khi tôi gình nó 3 đêm, cái đêm đó tôi chuẩn bị bắn nó đó, thì anh có biết rằng bên nay anh đóng chuông chùa. Vì anh đóng chuông chùa cho nên là buộc lòng tôi không nỡ để bắn nó. Vì tiếng chuông chùa tôi nhớ nghĩ đến tội lỗi phước báo này kia, tôi tha mạng đó. Mấy năm sau mới kể được điều này cho thầy tôi nghe. Như vậy các vị thấy rằng ngôi chùa, tiếng chuông chùa vô tình thôi các vị, nhưng nó có một cái tác động hữu tình với tất cả những con người có trái tim, có khối óc, có hiểu biết. Vì tính thiện của chúng ta, thật sự nó vẫn nằm sâu lắng ở trong đáy lòng các vị. Các vị có thể cải trang là một kẻ cướp, các vị có thể đi ăn giật, các vị làm mặt nạ để các vị đánh thê chém mướn, nhưng tự lương tâm thâm tâm của các vị là cái gì? Các vị nói thầy nghe coi, tự trong đáy lòng sâu thẳm chúng ta là cái gì? Là con người, có phải vậy không? Là tình yêu, là tình thương, là chia sẻ, là bao dung. Dầu cho một kẻ cướp, tự thâm tâm của nó cũng tràn đầy tình yêu, nó vẫn còn biết mẹ nó nè, cha nó nè, vợ nó nè, con nó nè. Các vị có thấy chưa? Cho nên tất cả chúng ta chỉ đội mặt nạ vì hoàn cảnh cuộc sống, vì cái gì đó nó thôi thúc chúng ta vào con đường tội ác. Nhưng thâm tâm chúng ta là một con người mà, chúng ta có trái tim, có hiểu biết, có tình thương mà. Các vị có đồng ý tôi điều này? Đó là sự thật. Vì thâm tâm chúng ta như vậy cho nên chúng ta có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào khi đầy đủ nhân duyên. Cho nên ông này gác lại cây súng không bắn một người khác cũng là thâm tâm ông cũng đã từng có tín thiện. Các vị thấy đúng không? Cho nên cửa chùa, cửa thiền môn có tính cách là cải thiện để giúp cho con người hoàn lương trở về với con đường Phật pháp tu hành rất là quan trọng. Các vị phải thấy ý nghĩa của nó như vậy. Cho nên sự hiện hữu của ngôi chùa là mang sự hạnh phúc bình an cho tất cả chúng ta. Về mặt tín ngưỡng, chúng ta có một cái chỗ nương tựa vô cùng vững chắc khi chúng ta trở về chùa. Cuộc sống vốn bề bộn và đa đoan, nhưng một khi chúng ta đã dành thời giờ bước đến chùa, chúng ta thấy dường như mình trút được một cõi lòng nặng gánh mà bao ngày qua chúng ta đã dương mang với cuộc sống xã hội này. Các vị hãy nhớ như vậy. Một câu chuyện thứ hai mà tôi được biết, đó là ngang sông xó cửa của chùa tôi, một người làm đồ tể ngày xưa đã từng giết heo từng đêm như vậy. Thầy tôi đã rất là đau khổ về cái chuyện này. Là sao các vị biết không? 1 giờ khuya là bắt đầu đâm heo. Và thầy tôi mỗi lần nghe tiếng heo kêu ngang sông xó cửa là dầu đang ngủ phải ngồi thức dậy niệm Phật, vì cái tiếng heo kêu rất là chặn lòng, mà đối với một nhà tu thì càng chặn lòng hơn nữa. Thì ông này 1 giờ khuya ổng đâm heo rồi, để mần heo để sáng đem đi chợ bỏ thịt bỏ mối gì đó. Thì cũng ngày hôm đó ổng dặn đồng hồ sao đó mà nó không có reo, cho nên ổng ngủ quên luôn. Ổng ngủ quên cho đến khi mà chuông chùa đóng đó, ổng mới giật mình thức dậy. Thì ổng gáo lui cui, ổng nấu nước mà ổng chuẩn bị làm heo nữa. Thì lúc đó chuông chùa đóng và tiếng mõ chùa vang. Đêm đó không biết một cái gì đó từ thâm tâm khỏi lòng của ổng, nó gợi lên một cái điều là ổng nhận ra mình làm điều tội ác. Và ngay trong đêm đó ổng phóng thích con heo đó, ổng từ bỏ ngọn dao đó. Và sáng hôm sau ổng sắp xếp toàn bộ, ổng bước qua bên chùa và ổng xin thầy tôi được cạo cái đầu lần đầu tiên trong đời của ổng. Vì ổng ngủ quên cho nên đêm đó nó mới được vậy á. Không mà đêm đó ổng thức, tại 1 giờ thì chưa công phu đâu, còn sớm mà. Cho nên qua rồi đó, các vị biết làm gì? Sau những tháng ngày ổng trở nên một con người xuống tóc và xin sám hối ở chùa, thì lúc đó ổng mới xin thỉnh một cuốn kinh sám hối, rồi một cuốn kinh Pháp Hoa với một cái chuông, một cái mỏ. Khi ông đem về nhà, các vị biết hả, ổng tụng kinh ngày đêm như vậy. Thở đó tôi còn nhỏ thôi các vị, nếu xét theo độ tuổi năm đó tôi khoảng 12 tuổi. Và hàng đêm hàng ngày tôi cứ nghe ổng gõ mỏ tụng kinh như vậy. Các vị biết ổng tụng kinh Pháp Hoa ngày đêm như vậy. Và sau cùng ổng xin phát nguyện làm từ thiện là hút thuốc từ thiện cho mọi người không lấy tiền. Ổng đi mua thuốc ở đầu này đầu kia, rồi ổng nhờ người này kiếm thuốc, ổng trả tiền, bản thân đem sức ra để bốc thuốc cho mọi người, không lấy một cắt bạc nào. Như vậy các vị thấy rằng ngôi chùa có ý nghĩa không? Tiếng chuông chùa có ý nghĩa không? Giá trị hiện hữu của ngôi chùa vô cùng quan trọng ở chỗ đó. Chúng tôi muốn giới thiệu điều đó với tất cả các vị để làm gì? Các vị phải thấy được sự có mặt của ngôi chùa để tất cả chúng ta là một người tu theo Phật phải bảo vệ chánh pháp, cho sự phát triển chánh pháp bằng cách là tự viện này phải được lưu dấu lâu dài. Vì vậy để bảo vệ được chánh pháp thì người Phật tử phải làm gì? Có nghĩa là người Phật tử phải phát huy cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta. Đây là những đề các vị phải để ý. Ngôi chùa tâm linh là gì? Ngôi chùa tâm linh là sự giác ngộ của các vị, sự hướng thiện của các vị, sự từ bi thanh tịnh của các vị, sự hòa hợp của các vị và một lòng hướng Phật của các vị. Ngôi chùa nó đồng nghĩa với là tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ở bên ngoài có thể thạnh suy tồn tại theo năm tháng thời gian. Chùa này có thể cũ rồi mới, mới rồi cũ. Chùa này có thể thạnh rồi có thể suy, suy rồi thạnh. Theo ngày tháng, tất cả mọi cái tiến trình sinh diệt vô thường của tất cả mọi pháp đều như vậy cả. Nhưng để có sự tồn tại và phát triển thì đòi hỏi cái chùa tâm linh trong lòng của tất cả các vị. Nếu trong lòng của các vị mà không có một ngôi chùa thì ngôi chùa này không thể tồn tại được. Không có tâm lòng của Phật tử, không có sự giác ngộ của các vị, không có lòng hướng Phật của tất cả các vị thì không thể bảo là được một ngôi chùa. Mà nếu một người Phật tử có cái ngôi chùa tâm linh trong lòng, tức là có sự giác ngộ, có sự yêu mến Phật pháp, có gì nhiều quá Phật pháp, có tất cả những điều đó thì một nơi giàu có chùa, các vị có thể nghĩ lên một chùa được không? Được. Tức là các vị có trái tim, có lòng hướng Phật, có tam bảo ở trong lòng, tức là có một ngôi chùa tâm linh. Thì các vị giàu đi bất cứ nơi nào, các vị cũng có thể gây dựng được ngôi chùa. Nhưng mà nếu có chùa mà không có những người Phật tử có ngôi chùa tâm linh thì ngôi chùa trở nên vô dụng và không phát triển được gì hết. Cho nên á, có những người Phật tử ở Việt Nam khi sang Mỹ, các vị biết rằng những nơi mà chúng tôi đã đi qua các tiểu bang khác nhau, các vị biết cái gì ở đó không? Những người Phật tử từ Việt Nam chúng ta đi qua đó rồi không có nơi chùa để sinh hoạt thì những người này mới tập trung lại một ngôi nhà hoặc là mua một ngôi nhà nào đó biến lại thành ngôi chùa, rồi để tập trung trở về đó tụng kinh, sinh hoạt tất cả mọi thứ, tổ chức thuyết pháp giảng kinh rầm rộ, mọi việc là từ những người Phật tử của chúng ta từ Việt Nam sang. Như vậy, một người Phật tử có được ngôi chùa tâm linh thì chúng ta có thể phát triển hàng trăm ngôi chùa khác trên các vùng miền khác nhau, trên các quốc gia khác nhau, có phải vậy không? Đúng không? Nếu điều này Phật tử không có những ngôi chùa tâm linh thì chúng ta đi chúng ta có làm được chuyện đó không? Vì vậy, chùa hiện hữu bằng cốt thép bê tông rất là quan trọng, tôi không có phủ nhận. Nhưng tấm lòng của các Phật tử để có một ngôi chùa tâm linh quan trọng hơn nhiều. Chúng ta có thể bất mãn với một ngôi chùa, chúng ta có thể bất mãn với một ông thầy, chúng ta không thèm đến chùa. Tôi không đến thử coi làm sao, thế này thế khác. Chúng ta có thể buồn chuyện này buồn chuyện kia, chúng ta bỏ chùa. Nhưng mà nếu chúng ta có một ngôi chùa tâm linh thì mặc dầu chúng ta không đến vì thầy đó dí thế ta thế nào đó, hoặc ngôi chùa đó có thành kiến mình thế nào đó mình không đến, nhưng mà chính ngôi chùa tâm linh của mình, mình có thể đến bất cứ những ngôi chùa còn lại. Hoặc tự ở nhà mình tu được không? Được không? Các vị đã có tam bảo trong lòng, các vị giàu không có dịp để đến chùa thì ngôi chùa tâm linh của các vị vẫn giúp cho các vị phát triển về đạo pháp và cũng có thể tạo điều kiện cho các vị đi đến con đường giác ngộ. Các vị có thể tự tu học được. Cho nên ở đây các vị thấy rằng ngôi chùa hình tướng là điều rất cần thiết, nhưng giá trị tâm linh trong lòng của các vị có Phật pháp ở trong lòng, có lòng yêu mến Phật pháp, có lòng tin về Phật pháp, có sự giác ngộ về Phật pháp quan trọng hơn nhiều. Nếu các vị là người yêu mến Phật pháp, có đầy đủ cái lòng đối với tam bảo thì ngôi chùa này cho dầu là ngôi chùa lá đi chăng nữa mà có rất nhiều tấm lòng như vậy thì một ngày nào đó chùa phát triển lại thành ngôi chùa tường không? Được không? Được. Còn một ngôi chùa tường này cho có hôm nay mà các Phật tử không có ngôi chùa tâm linh, mai này nó sập không ai cất lại đâu á. Có phải vậy không? Nó cũ, nó mục, nó sập và không ai cất lại đâu. Cho nên ngôi chùa tâm linh vô cùng quan trọng. Hiện hữu có ngôi chùa này, nhưng các vị phải làm sao? Phải học tu theo Phật pháp, phải giúp cho mình có một lòng tin kiên cố về tam bảo, phải nhận thức rõ ràng từ những điều Phật dạy để các vị dung bồi trí tuệ và đạo đức của một người Phật tử cư sĩ tại gia cần có. Nếu các vị làm được những điều đó thì các vị sẽ giúp cho ngôi chùa phát triển, để trùng hưng, để phát triển rất là mạnh. Các vị phải để ý chỗ này. Đó là tấm lòng của những người Phật tử thuần thành, những người vì đạo. Cho nên có những người không đi chùa nhưng mà vẫn tu tập vẫn tốt, bởi vì nơi đó cái ngôi chùa tâm linh của họ quá vững vàng. Cho nên chúng ta đi chùa ngoài mặt là tôn trọng Phật, lại Phật, cầu nguyện tín ngưỡng theo cái ước nguyện của mỗi con người. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải trang bị cho mình sự nhận thức về Phật Pháp, trang bị cho mình về cái đời sống tu hành, phước báo, hay là lòng tin về Phật Pháp, hay sự giác ngộ về những lời dạy của Phật, thì mới có thể bảo vệ, duy trì, gìn giữ và phát triển đạo Pháp được lâu dài. Và nếu ngôi chùa hôm nay có mặt tại nơi này, tự thân của ngôi chùa nó không có ý nghĩa gì về mặt ảnh hưởng với chúng sinh hết, có đi chăng nữa rất ít. Cho nên sự có mặt của ngôi chùa đồng nghĩa với cái việc truyền bá Phật Pháp. Ngôi chùa đó phải mở khóa tu cho Phật tử, các thầy đó phải vì chúng sinh, phải phục vụ chúng sinh. Nguyện vọng của những người tu là gì? Phụng sự chúng sinh là gì? Là cúng dường chư Phật. Vì vậy một vị thầy ở trong một ngôi chùa là một vị thầy trụ trì, đóng vai trò rất là quan trọng. Thầy trụ trì này phải vì chúng sinh, phải tạo điều kiện cho chúng sinh tu hành, phải là một thân một mình để ảnh hưởng được tất cả Phật tử của quanh vùng và chia sẻ niềm đau nỗi khổ với tất cả những người chung quanh vùng này. Thầy trụ trì mới xứng đáng là một con người đóng vai trò quan trọng ở nơi này. Cho nên cương vị của trụ trì với một ý nghĩa rất là cao thượng, đó là trụ pháp dương gia trì Như Lai tạng. Một vị thầy phải ở trong ngôi nhà pháp dương, phải gìn giữ truyền trì mạng mạch Phật Pháp để được bền bỉ và lâu dài. Vì vậy tự thân của một vị thầy phải giúp cho Phật tử phát triển về đời sống tu học và tâm linh, để họ giữ trọn một niềm tin với Phật Pháp, để họ giác ngộ, để quay về với Phật Pháp. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên ngôi chùa có mặt mà không đóng góp được gì cho đời, cho xã hội thì trở thành một gánh nặng của xã hội chứ không có ý nghĩa gì hết. Các vị phải thấy được như vậy. Một ngôi chùa mà nếu không làm được những gì cho chúng sinh thì là một gánh nặng cho thiên hạ. Vì vậy ngôi chùa phải có ý nghĩa là người ở trong ngôi chùa đó đã tận dụng bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt của đàn na tín tí để đóng góp, để xây dựng nên được một ngôi chùa, thì vị thầy phải làm điều gì cho xứng đáng với những gì mà tất cả mọi người chúng ta đã dành cơm xẻ áo nhín ăn bớt bạc cho ngôi Tam Bảo. Các vị phải thấy rất là rõ chỗ này, để dành dụm để phát triển ngôi Tam Bảo. Vì người ta hiểu rằng ngôi Tam Bảo này sẽ làm được gì gì, ngôi Tam Bảo này sẽ làm lợi ích được điều gì. Cho nên một vị thầy ở chùa phải có ý thức và trách nhiệm như vậy. Bên cạnh đó, những người Phật tử cũng phải vậy, cũng phải cùng tiếp tay, cùng ủng hộ Phật Pháp cùng với các thầy để mở rộng truyền bá Phật Pháp. Phải giới thiệu đạo Phật đến tất cả mọi người. Tự thân của một người Phật tử cư sĩ như thế này, chúng ta không hiểu được giáo lý, chúng ta không đủ cái biện luận, hay là không đủ cái lời thuyết phục với tất cả mọi người, thì chúng ta làm gì? Chúng ta sang băng, sang đĩa, in kinh, ấn sách, chúng ta gửi đến tất cả mọi người. Tự thân chúng ta không có khả năng truyền giáo bằng cái miệng, thì chúng ta phải nhờ những vị khác truyền qua băng đĩa để giới thiệu đạo Phật đến với mọi người, để giúp mọi người nhận thức Phật, giác ngộ mà tu hành. Vì vậy cái ngôi chùa hiện hữu như thế này, nó phải cộng với những ngôi chùa tâm linh nữa để giúp cho tất cả chúng ta phát triển. Đây là đồng phát triển để mở mang Phật Pháp. Đó là một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc sự có mặt của một ngôi chùa ở nơi này. Tất cả Phật tử ở vùng này cũng phải để ý. Nếu sự đông đủ của các vị ngồi ở đây, các vị ngồi đông như thế này mà toàn là Phật tử năm châu bốn biển tập trung trở về đây thì điều này chưa đáng mừng đâu. Đông mà không có đáng mừng. Các vị hiểu ý này không? Bởi vì đông này nó gom ở đâu á về đây, chứ không phải là sự ảnh hưởng của ngôi chùa tại đây. Cho nên ý nghĩa là nếu một ngôi chùa tổ chức làm lễ tu học bất cứ mọi thứ mà đông, mà có ý nghĩa nhất là quan trọng, Phật tử quanh vùng phải về đó tu. Đây là quan trọng. Cho nên một vị thầy phải sống có tình cảm với quần chúng, phải sống có đạo đức, phải hy sinh, phải gần gũi, phải chia sẻ, phải chịu khó. Chứ đừng nói ỷ mình là thầy, cái là mình thấy là mình thầy thiên hạ rồi, là cái gì mình cũng chỉ vả thế này thế khác để mình chứng tỏ mình là lớn. Không phải là vậy. Một người tu không phải ga quay với mọi người để được mọi người kính trọng. Người ta kính trọng một ông thầy không phải là kính trọng ông là một ông thầy rồi ông có quay. Không ai kính trọng cái quay của ông thầy hết á. Người ta kính trọng một vị thầy là cái gì? Đạo đức, hiền từ, hy sinh, chịu khó. Có phải vậy không? Có những vị thầy không có tài thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà rất là hiền, chuyên môn cầm mỏ đi tụng kinh ở mọi người có đám, có tiệc này kia kia nọ. Cái các vị quanh dùng thương không? Thầy nó tội nghiệp đó, cũng hiền lắm á. Nơi nào có lễ đám mình cũng đi chứ. Chỉ cần hiền thôi là đã được người ta thương mến kính trọng rồi. Các vị phải thấy rất là quan trọng. Còn thầy mà để thể hiện cái quay, tôi là trụ trì nè, tôi là thế này nè, tôi thế khác nè, phải nghe lời tôi quyết là thế này thế thế thế, không có coi được. Cho nên các vị phải thấy, một vị thầy phải thể hiện được đời sống đạo đức. Và ý nghĩa của một vị thầy là phải làm sao để giúp mọi người hướng thiện tu hành theo đạo đức. Và vị thầy đừng bao giờ ga quay để chứng tỏ đòi hỏi mọi người phải cung phụng hay này kia cho mình. Một vị thầy không cần ai cung phụng hết á. Một thầy tu là không cần ai cung phụng. Mà các vị cung phụng là vì các vị thương mến kính trọng mấy thầy. Các vị tự làm chứ không phải mấy thầy bắt. Còn vị thầy nào bắt người ta phải thế này thế khác là không có đúng. Bởi vì một thầy tu là phải phụng sự chúng sinh, chứ không phải chúng sinh phụng sự cho mình. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên một vị thầy ở trong chùa, một ngôi chùa nó có giá trị là nó chia sẻ niềm đau nỗi khổ và những điều nào có thể đóng góp xây dựng cuộc đời bằng khả năng tâm lực trí lực của một vị thầy, các vị đó sẵn sàng làm. Và bên cạnh đó, các vị Phật tử lưu ý, các vị cũng cần phải bảo trì chánh pháp ở chỗ nào. Để gìn giữ cho một ngôi chùa được tồn tại và phát triển lâu dài thì người Phật tử phải có chánh kiến. Bởi vì sao vậy? Các vị đi chùa mà các vị cứ là tụng năm tụng bảy, nói chuyện thị chuyện phi, chỉ trích điều này nói đá điều kia, đó là cơ hội để người ta phá hoại các vị banh hết. Ngôi chùa này có đông cách mấy mà chừng 3 người thị phi, 3 người bà tám thôi là không còn nữa đâu. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên tuyệt đối chúng ta đi chùa là phải cấm bớt những cái điều đó, hạn chế tối đa. Đừng có chỉ trích người này, móc méo người kia, phê bình người nọ. Đi chùa so sánh chùa này, chùa kia, ông thầy này, ông thầy nọ, thế này thế khác. Các vị đó là tạo ra cái cớ để cho những người người ta không có cái ý thức bảo vệ Phật pháp, người ta phá banh tập thể các vị đó. Các vị tự làm cái cớ, các vị mở lối cho những người có ý niệm xấu phá banh tập thể chúng ta. Vì vậy những người Phật tử của trại chùa Phước Huệ này thì phải biết thương yêu, bảo vệ, đùm bọc cùng với thầy trụ trì để phát triển xây dựng đạo pháp. Đừng nghe người ta, một cái người không gì Phật pháp, một cái người chẳng ra gì, một cái người tối ngày ăn không ngồi rồi đi nói chuyện của thiên hạ, nghe những cái chuyện đó để quay lại với chùa, để chỉ trích, để phê bình này kia, là các vị a tòng theo kẻ xấu để phá hoại đạo pháp. Đây là phải để ý. Những người Phật tử phải thật lòng vững mạnh, nghe những thái độ này là phải ngăn ngay. Điều đó chúng ta phải ngăn những cái người thị phi để gây ảnh hưởng không tốt cho chùa. Chúng ta phải bảo vệ cái ngôi tam bảo như vậy. Mà muốn bảo vệ như vậy, các vị này phải có một ngôi chùa tâm linh vững chãi, thì các vị này mới có cái tâm để bảo vệ tốt tất cả những ngôi chùa hiện hữu bên ngoài như thế này. Đây là điều các vị phải để ý. Cho nên những người Phật tử như chúng ta phải đan ba nhau để góp phần chung sức để phát triển Phật pháp. Tôi thấy rằng lúc trước cách đây khoảng 2 tháng, có một người gửi cho tôi một cái email. Thì nói chung cái email này cái nội dung là nó là như vậy: thưa thầy, trong đời sống của mọi người quá ư là khổ cực. Mọi người chịu thiên tai, bão lụt, động đất, đói khổ tùm lum hết. Đúng ra mình phải đi cứu trợ, đi giúp người nghèo, đi cứu đói này kia kia nọ mới đúng. Bây giờ chúng ta cứ đem đi cất cho chùa cao Phật lớn này kia kia nọ, vậy là quá phí phạm của đàn na. Như vậy thầy nghĩ sao về chuyện này? Nếu câu này được hỏi các Phật tử nghĩ sao? Hả? Xin thưa với các vị, thấy một mà không thấy mười. Cái điều này rất quan trọng.
tôi mới trả lời ở trong đó như thế này: tôi nói thật, các vị phải thấy được như thế này nha. Tiền mà đem vào để cất chùa cho khắp nơi trên thế giới, cho dầu là cất chùa có đi chăng nữa, chưa bằng một phần ngàn, chưa bằng một phần triệu những cái đồng tiền xa xí, bài bạc, rượu chè, tham nhũng, tệ nạn, tất cả những cái đồng tiền mà rơi vào cái tệ nạn xã hội, nó gấp hàng tỷ lần với những đồng tiền cất chùa như thế này. Nhưng nếu có hiện hữu của một ngôi chùa thì sẽ làm giảm thiểu cái điều đó rất là lớn đó. Một ngôi chùa có mặt là đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với đạo đức có mặt, lương tâm có mặt, cải thiện con người có mặt. Vì vậy cái ngôi chùa có mặt, nó sẽ cảm hóa biết là bao nhiêu người tiêu cực, từng đánh đập vợ con, từng dòi dĩnh tiền bạc, rồi tất cả những đồng tiền dung túng tầm bậy tầm bạ đó đó, ăn nhậu bài bạc phung phí, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tất cả những cái thứ đó nó sẽ hạn chế tối đa. Như vậy sự hiện hữu của một ngôi chùa thì cấp chùa đồng tiền đó nó không nhiều, nhưng để cái giá trị của nó để cải tạo xã hội, để xây dựng đời sống thiện lương cho tất cả mọi con người thì quá lớn. Như vậy nhìn lại sự cứu đợi đánh đổi qua lại, cái nào quan trọng hơn? Đó. Thành ra các vị phải thấy được rằng mình phải nhìn xa hiểu rộng. Nếu ngôi chùa không có giá trị như vậy thì ai dạy gì đem đi cất chùa để làm cái gì? Ai dạy gì nhín ăn mất mặt để cất những ngôi chùa như thế này? Cho nên tất cả chúng ta phải thấy những câu hỏi như vậy tôi đã trả lời. Và điều này các vị xem lại cái bài giảng tôi giảng ở trong một cái đĩa đó là sống tiết kiệm. Tôi giảng tại Ấn Quang đó, tôi có nói điều này một cách chi tiết. Như vậy thì các vị phải thấy mình muốn nói một vấn đề gì, mình muốn quyết đoán một vấn đề gì, mình phải hiểu được ý nghĩa của nó. Hiểu được ý nghĩa của nó thâm thí từ bên trong đến bên ngoài như vậy. Chứ không khéo chúng ta thấy rằng dân tình đối khổ thế này nè, mà chùa chiền cứ cất hoài, cất để làm gì? Tại vì chúng ta không thấy được sâu xa cái tầm quan trọng của nó. Nhưng mà cái này tôi không có vui nè. Chùa mà sát vách nhau, chùa sát vách đó, là cái đó tôi không thích. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những cái ngôi chùa chúng ta có mặt một vùng, nó khoảng cách xa xa một ngôi chùa thì rất là hay. Bởi vì một ngôi chùa nó sẽ ảnh hưởng được cái vùng đó. Còn tại sao cái ngôi chùa mà sát vách nhau quá thì nó kỳ ở chỗ là những cái ngôi chùa như vậy phát triển như thế nào? Đôi khi cái mục đích của nó, cái nhu cầu của nó dư, cho nên chúng ta cần phải trang trải ở những vùng sâu, những vùng xa, những vùng nào chưa có chùa chiền, chưa có đạo pháp thì nó hay hơn nhiều. Để ngang sông xó cửa cái chùa, ngang sông cách vách cái chùa, như vậy ở đây giống như là phát triển chùa một cái cách mà nó không có logic lắm, nó không có đồng điều lắm thì nó không có được hay. Cho nên có những khi tập trung chùa quá nhiều mà có những vùng không có ngôi chùa các vị. Cho nên các vị phải thấy được như vậy. Vì vậy sự phát triển ngôi chùa tôi rất cần, tôi rất tán đồng. Nhưng mà phải phát triển một cách đồng điều như vậy thì cái giá trị của nó về mặt giáo dục đạo đức xã hội, về mặt giáo dục mọi thứ, nó có giá trị tốt hơn nhiều. Đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ khuyên với các vị như thế này: những người Phật tử ở vùng này làm sao phải tổ chức được khóa tu? Có ngôi chùa rồi, có nơi che nắng che mưa rồi, có một phương tiện sinh hoạt tiện nghi tối thiểu rồi, thì mỗi tháng cần phải tổ chức ít nhất một khóa tu. Chứ vậy để Phật tử quanh vùng ở đây sau những ngày mùa vất vả, những lúc đồng sâu nắng cháy, những lúc bận rộn công ăn việc làm, những lúc giường tược mỏi mệt, tất cả chúng ta dành một ngày về tu hành để được thư giãn, để được nghe pháp, để được bồi bổ tâm linh, để được hiểu thêm về vấn đề hiểu biết Phật pháp. Như vậy thì nó mới tốt và đẹp và phát triển bền bỉ lâu dài được. Các vị phải thấy được những điều này. Cho nên tôi mong rằng sự có một ngôi chùa vô cùng quan trọng với chúng ta. Nhưng sự có mặt này, các vị là nhân tố quan trọng hơn nhiều so với ngôi chùa là hình tướng. Những người Phật tử phải có đạo tâm, phải có tam bảo ở trong lòng, phải có ngôi chùa tâm linh thì để cùng xây dựng và phát triển Phật pháp, để càng ngày Phật pháp phát triển được mạnh mẽ lâu dài trên khắp mọi miền đất nước, từ những người con Phật biết tu nhân học Phật, có những cái ý niệm truyền bá Phật pháp tốt như thế như tất cả các vị. Hôm nay chúng tôi trở về đây, chúng tôi chia sẻ với các vị qua cái bài giảng là ngôi chùa tâm linh. Tôi giới thiệu với tất cả các vị từ cái khởi thủy đạo Phật, cái ngôi chùa nó gắn liền với cái đời sống tâm linh tín ngưỡng của mọi người. Ngôi chùa những nơi truyền thống văn hóa đạo đức của tất cả chúng ta. Ngôi chùa là những nơi để chúng ta nương tựa tâm hồn. Ngôi chùa để giúp chúng ta cải tạo tất cả những tật xấu, để giúp cho những người đau khổ, để giúp cho những người bất thiện đều bỏ được khổ đau, đều quay về với con đường lành, con đường thiện, hướng Phật, tu hành để ban tặng hạnh phúc cho bản thân mình và những người cùng chung sống. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn giới thiệu với các vị phải bồi dưỡng về đạo đức tâm linh, tức là xây dựng một ngôi chùa tâm linh vững mạnh, vì kết hợp giữa hình thức và nội dung để cùng phát triển một cách bền bỉ và lâu dài. Đó là những gì chúng tôi gợi gắm qua với tất cả các vị qua ý nghĩa của bài giảng là ngôi chùa tâm linh. Tôi mong rằng sau lễ khánh thành này, ở nơi này càng được phát triển tốt đẹp hơn, càng phát triển lâu dài hơn, và các Phật tử quanh vùng trở về chùa đông đủ hơn để tu học, để cùng quây quần sinh hoạt chia sẻ tất cả mọi thứ trong một cái tinh thần hài hòa, tình làng nghĩa xóm giữa đạo và đời. Nguyện vọng của ngôi chùa nó phải có giá trị nâng cao đời sống về mặt kinh tế gia đình, đồng thời đời sống đạo đức tâm linh của các vị. Khi tâm linh các vị được phát triển, đời sống đạo đức các vị cao, thì đời sống kinh tế tự nhiên mọi thứ nó sẽ được cải thiện, nó sẽ được cải thiện một cách tốt đẹp hơn. Đây là những điều các vị cần phải lưu ý. Các vị đừng nghĩ dành thời giờ để cắm đầu cắm cổ để làm ruộng, cắm đầu cắm cổ để làm rẫy, cắm đầu cắm cổ để làm ăn này kia cái nọ. Các vị nghĩ như vậy các vị để làm giàu? Xin thưa các vị, chưa chắc. Mỗi một tháng chúng ta bỏ ra một ngày hai ngày đi chùa cũng không nghèo một cắt bạc nào. Nhưng đôi khi những tháng ngày chúng ta đi chùa như vậy, chúng ta học tu được rất nhiều, để chúng ta ban tặng hạnh phúc cho mình, để mình biết rằng cuộc đời mình sống có ý nghĩa như thế nào. Để khi chúng ta bắt tay vào công ăn việc làm, chúng ta tự tin và hiểu biết một cách rõ ràng hơn. Đây là điều chúng ta phải để ý. Đừng nghĩ là tối ngày tôi bệnh tôi không đi chùa được. Cái việc đó là quyền của các vị. Nhưng nếu các vị thấy được ý nghĩa và giá trị thực của vấn đề đi tu học và học tu theo Phật pháp, các vị sẽ cải thiện được đời sống tâm linh và tất cả mối ràng buộc trong một gia đình mình như thế nào, thì các vị hãy thử đi. Giống như có đi đến chùa mà biết chùa vui vậy đó. Đó. Thì hôm nay nhân ngày lễ khánh thành chùa Phước Huệ, chúng tôi trở về đây chung với niềm vui của ban tổ chức và nhất là thầy chủ trì cũng như các Phật tử quanh vùng, một niềm vui về sự có mặt hoàn thành của một ngôi chùa. Tôi mong rằng ngôi chùa luôn luôn phát triển bền vững. Và một lời cuối cùng, cùng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị ở tại địa phương nhà cũng như những vị có mặt trong đạo tràng hôm nay luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và tất cả mọi sự đều được ký tường như ý. Kính chúc toàn thể các vị tham dự lễ hôm nay được vui vẻ và nhiều an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúc toàn thể đại chúng vào giờ này xin thay mặt ban tổ chức và thành tâm tri ân công đức đến đại đức nhiễm sư và xin toàn thể Phật tử khắc phục quy tâm những lời và ngọc của đại đức đã trao tặng cho toàn thể Phật tử hôm nay, và xin cầu nguyện cho đại đức pháp thể thanh an chúng sanh chỉ độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn kính đại đức cùng toàn thể nam nữ Phật tử khởi tâm hồi hướng A Di Đà Phật. Thank you.